Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề bài 3 của thành Chi Thức Luận là Thế Giới Quan. Trong bài kệ thứ nhất, mục tiêu chính của Chi Thức Học là phát họa bức tranh về tính phi thực thể của ngã, tức con người, và thế giới, tức mọi sự vật hiện tượng. Con người là chủ thể nhận thức của thế giới. Thế giới là khách thể của nhận thức. Khi chủ thể nhận thức được xem là phi thực thể, tức mang tính giả hợp, thế giới nhận thức mặc dù là có, đang hiện có và tiếp tục hiện hữu, cũng chỉ là tập hợp của tất cả các vật thể và hiện tượng phi thực thể. Khái niệm phi thực thể trong Đạo Phật không nhằm phủ định sự hiện hữu của sự vật hiện tượng, mà là nhằm khẳng định tính cách tổ hợp mang điều kiện chịu chi phối của vô thường và tác động của thế giới ngoại tại đang diễn ra xung quanh chúng. Trong phần này, các luận sư Hành Vi Thức Luận thảo luận và phản biện trên 10 trường phái triết học Ấn Độ lúc bấy giờ có chủ trương cho rằng thế giới thực tại là thực hữu. Do vì chấp thực tại là thực hữu, cho nên thái độ chấp pháp đã có mặt, và sự chấp pháp đã tác động đến thái độ chấp ngã của con người. Ngay sau đây chúng ta sẽ tuần tự khảo cứu về các luận điểm đập đổ những chấp trước về pháp, tức thế giới hiện tượng, của Thành Vi Thức Luận. Một, thế giới quan của số luận Samkhya. Một nhỏ về khái niệm triết học số luận được đặt tên là dựa vào trường phái triết học lấy con số căn bản về sự vật hiện tượng để đánh giá về bản chất của thực tại, từ đó mà tên gọi có mặt. Người sáng lập học thuyết số lượng là triết gia Kiết Tỷ La, có khi được phiên âm là Ca Tỳ La và Hán dịch là Huỳnh Sắc. Về chủ trương, số lượng cho rằng thế giới này là một tập hợp nhị nguyên, ngã là một thực thể tư duy bao gồm các động từ chit, chetana, chaitanya và cha. Khi ngã được tư duy dựa vào hai thực thể cấu thành nhị nguyên bao gồm bản thể thần ngã, Sanskrit gọi là Purus, tức là bản thể tâm linh của mọi sự vật trong thế giới vũ trụ, và tự tánh Prakriti, tức là bản thể của vật chất. Ở một cách thức đơn giản, nhị nguyên luận này dựa vào thân ngã và vật chất ở mức độ tinh vi. Với nền tảng đó, số lượng cho rằng mọi sự vật hiện tượng từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất được hình thành tồn tại chính hằng. và không bị chịu sự tác động chi phối của nguyên lý vô thường. Theo họ, hai bản thể thần ngã và vật chất khi kết hợp với nhau sẽ phát sinh ra 23 thực thể còn gọi là sự thật. Ngoài các thực thể này ra, tất cả mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ đều là giả hữu. 23 sự thật đó bao gồm đại tức mahat, ngã mạn, chủ từ ngôi thứ nhất tức ahamkara, từ ngã mạn tức là chủ từ ngôi thứ nhất phát sinh ra 16 thực thể khác, bao gồm 11 căn Ariyani và Nam Di, Pancha, Tanmatrani. Và cũng dựa vào cái mô hình lý tuyến phát sinh này mà từ Nam Di đã phát sinh ra là năm đại Pancha Mahabhutani. Trong đó chỉ có một nguyên lý duy nhất được gọi là tự tánh, và sự biến thái duy nhất này gồm có năm đại cùng với 11 căn, vì được sinh từ những cái khác chứ bản thân của nó không thể là bản chất làm phát sinh mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Do đó nhị nguyên luận này cho rằng vừa là bản thể vừa là biến thái gồm có đại, ngã mạn, năm duy, và từ đó tất cả các sự vật hiện tượng được phát sinh, và các sự vật mới phát sinh này lại tiếp tục phát sinh ra sự thiên sai vạn biệt trong thế giới. Đồng thời thì chủ trương này cũng còn cho rằng thằng ngã là không phải bản thể, nhưng lại cũng không hề chịu sự tác động chi phối, biến đổi, vô thường. Như vậy, nói một cách khác, theo số lượng, vũ trụ này được hình thành trên 25 thực thể, còn gọi là nguyên lý, và từ đó tất cả mọi sự vật hiện tượng lớn và nhỏ được hình thành. Vấn đề ở đây, triết học Phật giáo nói chung, duy tức học nói riêng, không phận tâm đến việc phân tích từng yếu tố một trong số 25 thực thể hay nguyên lý, mà nhằm phân tích vào cái gọi là bản chất thực không bị sự chi phối của vô thường tác động bởi điều kiện, vì điều đó ngược lại với bản chất của thế giới khách quan hay gọi là thế giới hiện thực. Phản biện của thành duy thức luận rất dài và rất chi tiết. Ở đây chúng ta cần nắm một số luận điểm chính. Luận điểm 1, theo Phật giáo, tất cả các yếu tố đều mang tính chuyển biến không thường hằng. Do đó, bất kỳ quan điểm nào cho rằng có những yếu tố nguyên ủy không chịu sự chi phối của vô thường, không chịu sự hoại diệt và không bị chuyển biến đều không có cơ sở hiện thực để hình thành được. Như vậy, dầu cho có chủ trương bằng nhiều lý luận khác nhau, trên thực chất các quan điểm về thực tế thường hằng bất biến là không thể có chủ đích. Nếu chủ nghĩa diệu nguyên, thằng ngã và vật chất cũng như là tự thể là phổ biến, thì khi một nơi được chuyển biến do tác động của vô thường, đồng thời các nơi khác cũng theo nguyên lý tương tự mà bị chuyển biến, thay đổi, bị tác động, chi phối. Vì tự thể không thể là một dị biệt đối với những cái có cùng với bản chất và thuộc tính. Đây là cái lý luận về bản chất của sự phổ biến và chuyển biệt. Cái gì phổ biến, cái đó có thay đổi. Cái gì thay đổi, cái đó là vô thường. Cái gì là vô thường, cái đó không thể gọi là thực tại thường hằng bất biến. Phản biện hai, nếu thể và tướng của các sự vật đều là dị biệt, tức là khác nhau, thì không thể nào chúng có thể hòa hợp lại để cùng tác thành một tướng trạng, một sự vật, một hiện tượng trong cuộc đời. Do đó không thể nói rằng là khi hiệp thì chúng trở thành một tướng, lúc dị thì chúng có thể trở thành nhiều tướng. Tự thể vẫn không dị biệt với tình trạng khi chúng chưa hòa hiệp lẫn nhau. Phản biện này nhằm nhấn mạnh vào bản chất của từng thể và tướng, đặt ra hai tình huống hòa hợp hay dị biệt. Nếu hòa hợp thì giống nhau hết, nếu dị biệt là khác nhau vĩnh viễn, thì không thể có trường hợp khi thì thế này, lúc thì thế khác. Nếu cho rằng thể của dị nguyên là dị biệt nhưng tướng trạng của chúng vốn tương đồng với nhau thì lại càng mâu thuẫn hơn nữa. Mâu thuẫn ở đây tức là tự trái ngược lại với quan điểm do chính mình đặt ra. Tự mâu thuẫn là điều rất tối kỵ trong triết học. Đã gọi là dị biệt thì tướng của chúng không thể tương đồng. Tướng dị biệt dẫn đến các dị biệt. Thể có thể tương đồng mà tướng thì không thể tương đồng nha. Thể bất phải như tướng, mặc nhiên là một chứ không có sự thể thứ hai, và tướng cũng phải như thế, giống với thể. Thể thế nào thì tướng sẽ tùy thuận theo thế đó, và do đó sẽ tạo ra thể, tướng và dụng. Như vậy không thể nói thể, tướng, dụng cả ba sẽ hiệp nhau thành lại một. Thực ra thì ba phương diện này nhằm phản ánh bản chất khác nhau của từng sự vật, hiện tượng. Khi thì được gọi là thể để nói về bản chất nguyên ủy, khi thì gọi là tướng tức là các thể hiện, biểu hiện bên ngoài, khi thì gọi là dụng tức là tác dụng, ảnh hưởng, chi phối dưới cách riêng hay cách chung giữa chúng với nhau hoặc giữa chúng với các yếu tố, sự vật, sự kiện tồn tại xung quanh. Luận điểm 3, Thành Duy Thức Luận đưa ra hình ảnh đoàn quân và đám rừng nhằm minh họa về bản chất phi thực thể tồn tại trong mọi sự vật và hiện tượng. Khi ta nói đến là một quân đội, số đơn vị là một, trên thực tế là một sự tập hợp của nhiều binh sĩ khác nhau. Cũng tương tự, khi ta nói đến một khu rừng, ta không chỉ tính điểm một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, đơn vị sử dụng đây vẫn là một, nhưng thực thể là một tập hợp của rất nhiều các cây, mà bản chất của mỗi cây góp phần tạo thành một yếu tố hình thành ra cái tổng thể được gọi là đám rực. Tương tự, khi ta gọi là một cái trường Phật học, ở đây không chỉ là đơn vị một, trong đó chúng ta có nhiều phòng, nhiều dãy nhà, nhiều tòa nhà, nhiều bảng đen, nhiều ghế bàn, nhiều sinh viên, thầy cô giáo, ban giám hiệu, nhân viên, và hoạt động được diễn ra một cách rất thường xuyên trong khuôn viên của cái gọi là một cái trường. Như vậy, khái niệm và ngôn ngữ mô tả về hiện thực bao giờ cũng bị giới hạn bởi sự dán nhãn và đặt tên của con người. Trên thực tế thì sự thật của sự vật đó thì không bị giới hạn trong đó. Do đó hình ảnh đồng quân và đám rừng gợi chúng ta về bản chất của sự giả hợp. Do vậy, cái gì là giả hợp? Theo duy thức học, không thể được tiếp nhận bằng hiện lượng tức trực quan, hoặc là nhận thức trực giác, hay nhận thức trực tiếp khi chưa có sự tác động của ý thức địa nguyên, phân biệt, chấp trước, tư duy, phán đoán, vân vân. Luận điểm 3, nếu mỗi sự vật hiện tượng là thực hữu, tức là không chịu sự chia phối của vô thường, thì các sự vật đó phải được gọi là bản sự, tức là sự vật trong chính nó, sự vật vĩnh hằng, sự vật không thay đổi, và do vậy không thể nào gọi là sự tập đại thành của ba đức Triguna. Ba đức ở trong triết học số lượng được xem là rất quan trọng, vốn là ba yếu tính trong tự tánh Prakriti, gồm A tác đỏ tức sát toa, được dịch là dũng kiện, tức là sức mạnh, sự tồn tại duy trì, và tượng trưng cho năng lực tâm lý hỷ, tức là niềm vui. B lạc xà rajas, tượng trưng cho thái độ vi, tức là tế nhị, nhỏ nhiệm như là lông bò, hạt bụi. C ưu, xin lỗi, tức là tượng trưng cho trạng thái ưu phiền, lo lắng. Và C là đáp ma, tức tamas, tượng trưng cho năng lực tâm lý ám độn, vô minh, mù mờ, thiếu tri thức, thiếu kiến thức, thiếu phương pháp, thiếu lý giải và thiếu giải pháp. Ba năng lực này còn được gọi là ba đức, được xem như là nền tảng tồn tại của từng sự vật và hiện tượng theo số lượng. Và triết gia theo trường phái số lượng còn cho rằng ba năng lực vừa nêu tượng trưng cho ba trạng thái. Thứ nhất, nhiễm, thô và hắc. Nhiễm là bị pha tạp bể, thô là các giận thù biểu hiện bên ngoài, và hắc tức là màu đen, tức là tượng trưng cho các năng lực tiêu cực xấu. Và đồng thời cũng có thể được sánh ví tượng trưng với ba màu vàng, đỏ và đen. Nói tóm lại, tắc đỏ được tượng trưng cho niềm vui, biểu hiện bên ngoài là nhiễm đắm, và màu sắc tượng trưng là vàng. Đức tính lạc xà thì tượng trưng cho nỗi lo lắng, biểu hiện bên ngoài là thô cứng, màu sắc là đỏ. Đang khi đáp ma tức tamas, biểu hiện bên ngoài là ám độn, các hoạt dụng là hắc ám, về màu sắc là đen thẫm. Ba đức đó được xem tạo ra tỷ lệ hòa hợp khác nhau trong từng sự vật và hiện tượng để tạo thành đặc tính của chúng vốn khác với các thực thể hay là sự vật còn lại trong xã hội. Thầy Chí Thức Vượng phản biện rằng nếu mọi sự vật hiện tượng được hiện thành từ ba đức vừa nêu sẽ dẫn đến tình trạng là không có bất kỳ một sự sai biệt nào giữa mọi sự vật hiện tượng hay sự vật này với sự vật khác, hiện tượng này hay hiện tượng khác. Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng là sẽ không có sự sai biệt giữa nhân, duyên và quả. Do đó tất cả mọi hiện hữu mà thiếu nhân duyên quả được xem là không thể hình thành được. Một lý luận khác Thầy Chí Thức Vượng đưa ra cũng giống như là một căn nhà. Các giác quan con người có thể tiếp thu được các cảnh vật khác nhau. Căn nhà thì có thể có nhiều cánh cửa sổ. Ánh sáng được phát quang từ các cánh cửa sổ là màu sắc được tỏ ra từ các cửa sổ khác nhau. Các căn của con người sẽ có thể tiếp nhận được một cảnh hoặc là nhiều cảnh, và sự tương tác của chúng là hai chiều, cảnh và tâm hoạt dụng đồng hành. Một bên đó là chủ thể nhận thức, một bên là khách thể bị nhận thức. Cứ như thế đó, thì tất cả những gì được nhận thức trong thế gian hoặc là hữu tình hay là vô tình, các vật thanh tịnh hay dơ quế, dù được tiếp nhận bằng trực quan hay suy luận, thì tất cả không có cái gì là sai biệt theo quan điểm của số luận. Trên thực tế, thế giới này là thiên sai dạng biệt, không có cái giống nhau in đúc. Ngay cả tất cả các bản sao, bản photocopy chỉ giống về hình thức nhưng khác về chất lượng và cái phẩm chất tạo nên sự copy đó. Do vậy, học thuyết số lượng được xem là một sai lầm. Hay nói cách khác, duy thức học cho rằng bất cứ quan điểm nào thừa nhận mọi sự vật hiện hữu trong vũ trụ là thực hữu, tức là không chịu sự vô thường chi phối, đều là do sự tưởng tượng của con người, cá nhân hoặc tập thể mà ra. Hai lớn quan điểm của thắng luận Vaisheshika. Thắng luận là một trong các trường phái chánh thống của triết học Bà La Môn. Trường phái này được hình thành và tên gọi là do dựa vào sáu phạm trù thực thể, và họ cho rằng chỉ có sáu phạm trù đó là số một hình thành nên mọi sự vật hiện tượng. Ngoài chúng ra không có cái nào có thể vượt trội hơn, từ đó gọi tắt là thắng luận. Thắng là vượt trội. Nếu gọi đủ lục cú thắng luận, tức là sáu phạm trù vượt trội. Một giả thuyết khác cho rằng sở dĩ thắng luận có tên gọi là vì người khai sáng ra trường phái triết học này là một thắng nhân, tức là nhân vật vượt trội, từ đó mà tên gọi thắng luận đã có mặt. Cả hai đều có chỗ đứng ngang nhau và vẫn được truyền thừa trong truyền thống triết học Ấn Độ xưa cũng như nay. về chủ trương thắng luận á, thì dựa vào kinh thắng luận Vaisakha Sutta. Tác phẩm này cho rằng tất cả các phạm trù được gọi trong tiếng Sanskrit là Paratha, vốn là đa diện, đa thù, nhưng sở hữu được thực tính trong tự thân của nó, và chúng được các giác quan con người nhận thức bằng thiện lượng, tức là bằng trực quan sinh động, chưa có sự can thiệp của ý thức. Theo thắng luận, về căn bản, thế giới hiện tượng dầu là đa dạng nhưng được hình thành trên nền tảng của sáu phạm trù siêu việt sau đây. Một, thực thể Davia, tức là bản chất thật, hay còn gọi là bản thể, mà theo đó mỗi sự vật được hình thành, tồn tại, phát triển và hoại diệt. Hai, đức tính, tức guna, tức là phẩm chất, tính chất hay thuộc tính tồn tại trong từng sự vật và hiện tượng. Cái này theo Phật giáo là sự áp đặt của con người, thực tế là sự vật không bị giới hạn bằng sự dán nhãn đặc biệt của chúng ta. Ví dụ cái bàn không phải chỉ có mục đích duy nhất là để sách vở, ta có thể đựng máy vi tính, để microphone hay bất cứ gì, thậm chí có người ngồi trên nó cũng không sao. Về thuộc tính để sách vở chỉ là sự áp đặt của con người. Ba, nghiệp, tức karma, những vận động biểu đạt tương tác giữa tự thân của sự vật đó với các sự vật còn lại trong xã hội, và hầu như là không có sự vật nào tồn tại một cách duy nhất trong chính nó phải tồn tại trong tương quan với những cái còn lại. Bốn, đồng samanya, tức là những yếu tố mẫu số chung, những đặc tính chung, biểu hiện chung, những cái giống na ná, những cái hơi hơi đều là thuộc tính của sự vật A với các sự vật còn lại. Năm, dị biệt, satsura, tức là trong tự thân của sự vật, mặc dầu có những mẫu số chung dễ tương đồng, vẫn biểu hiện bên ngoài có rất nhiều các điểm đặc thù, và do đặc thù mà sự vật được tồn tại và hiện hữu với cách thế riêng. Sáu, hòa hợp, yếu tố dung nạp kết nối tất cả các thuộc tính như vừa nêu. Và trong cái dị, cái đồng, sự vật vẫn hòa hiệp với nhau mà tồn tại. Đất và nước là hai yếu tố đối lập nhau nhưng cùng tồn tại song hành với nhau ở trong cuộc đời này, và sự đồng tồn tại đó được hiểu một cách nôm na là hòa hợp. Về sau này trường phái thắng luận phát triển thêm từ sáu phạm trù căn bản trở thành 10 phạm trù, theo đó lý giải sự hình thành và nền tảng của tất cả mọi hiện thực. Ngoài sáu phạm trù, thắng luận còn đưa thêm 4 phạm trù sau đây. Thứ bảy, hữu năng, shakti, tức là các năng lực tiềm ẩn trong tự thân của sự vật. Tám, vô năng, shakti, tức là những cái phi năng lực, không biểu đạt, không tác dụng, không có ảnh hưởng gì đến cái khác. Chín, câu phần, tức là sasya, vừa có yếu tố hữu năng vừa có yếu tố vô năng, tồn tại đồng lúc hoặc khác thể. 10, vô thể, tức abhava, tức là không tiếp tục tồn tại hay còn gọi là vô thuyết, không có cơ sở để chúng ta phân định đánh giá. Bốn phạm trù sau này đó có phần là mâu thuẫn lẫn nhau và không làm cho thắng luận trở nên là một học thuyết có sức mạnh. Đang khi sáu thực thể ban đầu đó thì phản ánh về bản chất của sự vật, tôi nói là chuẩn, nhưng nói về tính thực hữu và không bị sự chi phối của vô thường là điều mà các triết gia của Phật giáo không chấp nhận. Thảo luận và phản biện của duy thức học là nhắm vào phương diện thứ hai này, chứ không nhắm vào việc phủ định mỗi một sự vật là có sáu phương diện như vừa nêu, hay sáu phương diện vừa nêu góp phần hình thành ra thế giới thiên sai dạng biệt. Về phản biện một trong mười thực tại hay phạm trù vừa nêu, có sáu phạm trù được xem là thường hằng, bao gồm tính đồng, tính dị, tính hòa hiệp, tính hữu năng, tính vô năng và tính câu Phật. Quá khứ cũng thế, hiện tại không thay đổi và tương lai cũng y nguyên. Con người chúng ta có yếu tố đồng nhau về một đầu, hai mắt, một lỗ mũi, một cái miệng, hai lỗ tai, hai cánh tay, hai bàn chân. Hầu như là 7 tỷ người trên hành tinh này đều có yếu tố đồng nhất ta. Còn dị biệt, kẻ da vàng, người da trắng, da màu, mập, ốm, cao, thấp, nam và nữ khác nhau. Hòa hợp tức là con người sống chung với nhau trong huyết thống, trong quan hệ cha mẹ nuôi, con nuôi, anh chị em nuôi, trong đoàn thể, trong liên minh, trong nối kết, vân vân. Năng lực trong mỗi con người, trong mọi sự vật bao giờ cũng có. Nhưng đồng thời cũng trong những con người đó, sự vật đó lại có những cái tiềm ẩn chưa biểu đạt được. Và ở góc độ này, các triết gia của Ấn Lượng là cho rằng là chúng có thể tồn tại cả hai năng lực, hữu năng và phi năng. Tất cả sáu yếu tố vừa nêu có thể được xem vốn là thường hằng trong mọi sự vật hiện tượng, nhưng bản chất của sự vật hay là các thực thể đó thì không thể gọi là thường hằng được. Bốn phần được gọi lại đó là thực, đức, vô thuyết. Một phần là thường, một phần là vô thường. Cái gì có yếu tố vô thường dù là một phần nhỏ thì đều được gọi chung là vô thường. Ví dụ kim cương, ta có thể để hàng nghìn năm, nếu không có những loại vũ khí vật dụng đập vào nó mạnh thì nó vẫn tồn tại thách đố với thời gian. Vàng 3 số 9 khi đã trở thành nguyên chất rồi, dầu có để dưới hầm phân hay dưới lòng đất trải qua hàng nghìn hàng tỷ năm, nó vẫn y nguyên như là thách đố lại với vô thường. Trên thực tế thì chúng vẫn bị vô thường, vô thường ít hơn là các sự vật hiện tượng còn lại như cái nhà, áo quần, sự vật khác không vật. Đang khi đó nghiệp là vô thường trọn vẹn, vì nghiệp là các hành động, mà hành động thì phải biểu đạt trên cái chuỗi thời gian, cho nên tính vô thường của hành động bao gồm đi đứng nằm ngồi và các quyết định ứng xử lối sống của con người không thể gọi là thường hằng bất biến. Như vậy nói một cách khác, theo các nhà duy thức học, trong 10 yếu tố hình thành ra sự vật hiện tượng có ít nhất là 6 yếu tố vô thường, và do đó toàn bộ học thuyết dựa vào 10 phạm trù vừa nêu được xem là không đứng vững vì có những chỗ chưa chuẩn. Phạm 12, nếu 6 thực tại trong 10 thực tại vừa nêu là mang tính thường trú, tức là tồn tại vĩnh hằng, thì tất chúng phải có khả năng tự sinh ra quả, chứ không ai cần phải tác động để cho chúng được sinh. Cái gì mà có tiến trình đang trong tự thể được cái không, sinh ra kết quả của một cái gì đó, cái đó được hiểu là vô thường, vì đã chịu sự chi phối của thời gian. Cái gì được sinh ra, cái đó là vô thường, vì cái nào được sinh, cái đó sẽ bị hoại diệt. Dù có các tác dụng trong tiến trình vô thường, nhưng quả được sinh không thể là thường hành bất biến. Nếu các thực tại vừa nêu không tự mình sinh ra kết quả, thì chúng không thể gọi là có tự tánh thực hữu tồn tại trong tự thân của nó, tức là độc lập ngoài thức. Thì lúc ấy chúng được xem như là các khái niệm ảo, lông rùa, sừng thỏ, vốn không có thật trong thế giới vật chất. Nói chung, cái gì mà không tạo ra tiến trình quả, cái đó không có thật. Mọi hiện hữu trên cuộc đời này đều tạo ra một tác động nhất định nào đó, cái đó được gọi là quả. Rồi cái quả đó lại tiếp tục tạo ra một tác động khác, lại trở thành lấy quả của một cái khác. Cứ như thế, và cái quy trình sự vật luôn luôn trở thành một cái gì đó và không còn là chính nó một cách nguyên chất hay là quy nguyên. Nước tự động sau thời gian tạo ra lăng quăng, lăng quăng dài 3 ngày trở thành mũi. Sau dài 3 ngày, mũi bị chết đi do hết tuổi thọ, hoặc là bị do người đập do chúng tham hít máu và không chịu bay. Như vậy cái tiến trình từ lăng quăng thành mũi, mũi thành tan nát, cứ như thế là một sự trở thành. Dù là ngay yếu tố cho thành tan nát, không còn sự sống nữa, cái đó vẫn tiếp tục trở thành một cái gì khác. Và trong vũ trụ này không có một vật thể gì mà không trong quá trình trở thành. Do đó 6 thực thể cũng là đang trở thành, rồi sẽ tiếp tục trở thành. Và cái gì có trở thành là một thành quả của cái gì đó, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc trung tính, cái đó là vô thường. Phản biện 3: nếu các thực thể bất biến được cho là vô thường, thì chúng phải có tính chất ngại. Chất ngại là một cái thuật ngữ trong triết học để chỉ cho cái ngoại nhiên. Sự tồn tại của mọi sự vật là chiếm một không gian nhất định nào đó. Phần chiếm không gian đó lớn hay nhỏ hoặc vừa được gọi là chất ngại, là ngoại nhiên. Ví dụ cái bàn dành cho giảng viên trong lớp học này có bề ngang là 1 mét, chiều dài là 1,6 mét và chiều cao là 9 tấc. Khối bàn này là một ngoại duyên và trở thành là một chất ngại. Nếu đi nhắm mắt vào ban đêm, ta có thể va vào cái bàn. Vậy chất ngại là có phương phần, tức là có không gian, có phần chiếm, có cái góc độ ở trong không gian này. Và cái gì có phương phần, có chất ngại, có ngoại duyên, cái đó bị phân tích, tức là bị chia sẻ do vô thường chi phối. Ngày nay thì khoa học gia cho chúng ta biết đó, là trong từng khối vật chất có rất nhiều các nguyên tử phân tử nối kết để hình thành. Giữa chúng có một khoảng cách rất lớn và chúng đang vận động với một tốc độ mà chúng ta phải thừa nhận là chúng này. Do cái nhìn giới hạn của con mắt, chúng ta nhìn một khối vật chất tưởng như là chúng đang đứng yên và chỉnh hàng như thế. Thực ra đó chỉ là một ngộ nhận do tâm trí con mắt có những giới hạn. Vì đó cái gì có thể bị phân tích, bị chia sẻ, bị vận động, cái đó là vô thường, cũng giống như là đồng quân hay là khu vực thôi. Cho nên chúng không thể nào được gọi là có thực hữu trong tự thân của nó. Đây là một giả thuyết khác. Nếu sáu thực tại hay sáu phần vừa nêu không có chất ngại tức ngoại duyên thì chúng sẽ như là tâm và tâm sở, tức là vốn là khối tâm và cái yếu tố của tâm, không hề có hình thù, vóc dáng, sự vật và chiếm bất cứ một không gian lớn nhỏ nào trong vũ trụ này. Và nếu như thế thì tất cả những thứ này tồn tại từ thức và biểu đạt từ thức. Cái gì tồn tại từ thức thì cái đó không thể gọi là một thực tại thường hằng bất biến. Bằng cách lý luận trên, cái nhà duy thức học nhằm phủ định tính chất thường hằng bất biến của các yếu tố mà các triết gia thắng luận cho rằng hình thành ra thế giới khách quan. Ba lớp: học thuyết đại tự tại thiên Mahasava, về chủ trương các triết gia của trường phái này cho rằng đại tự tại thiên là bản thể. Theo đó, sự phổ biến thường hằng của bản thể này sẽ sinh ra mọi sự vật hiện tượng. Thân lượng của đại tự tại thiên rộng lớn như hư không, không biên tế, không cùng tận, không thể tính đếm, không thể đong đo. Và vào đó không có cái gì có thể khu biệt được thân lượng của đại tự tại thiên. Tuy nhiên, về thân lực thì thân thể của đại tự tại thiên có thể biến hóa và tạo ra rất nhiều các trú xứ riêng biệt theo sở thích của ông. Đây là học thuyết chủ trương về đấng sáng thế tạo dựng ra mọi sự vật hiện tượng. Mọi sự vật hiện tượng thì không được tự tại vì bị quy định về sự hiện hữu bởi một cột mốc thời gian trong một cột mốc không gian. Đa khi đó đại tự tại thiên, tức là vị trời đầu tiên vĩ đại, to lớn, tự tại, không giới hạn, không bị câu thúc, không bị chi phối vô thường, lại là nguyên ủy của mọi sự vật và không có cái gì có thể sánh ví bằng. Đây là quan điểm mà các trường phái tôn giáo còn lại trên hành tinh ít nhiều giống vế. Do Tây giáo là tôn giáo chủ trương về nhất thần, giống với học thuyết đại tự tại thiên. Từ Do Thái giáo vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch, Công giáo ra đời. Từ Công giáo vào thế kỷ thứ 16, Tin lành ra đời. Cũng từ Công giáo, do bất đồng về quyền lực quản lý, mà chánh thống giáo của Liên Xô ra đời, Anh giáo của Anh ra đời, Nho giáo và Lão giáo tại Trung Quốc cũng là các tôn giáo bản địa chủ trương có một thần ngã làm sáng thế, giống y hệt như học thuyết đại tự tại thiên. Các tôn giáo ra đời về sau này như Hồi giáo, một chi phái của Công giáo La Mã phi chính thống, và Đạo Bà Hai ở Trung Đông, Bái Hoại giáo ở Trung Đông, hay là Đạo Sích ở Ấn Độ, cũng đều là các tôn giáo chấp nhận Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên. Theo học thuyết đại tự tại thiên giáo thì Thượng Đế thường được gọi là thần, gồm có ba phương diện, bao gồm Phạm Thiên, Na La Diên và Ma Hê Thủ La. Gọi là ba phương diện thực ra chỉ là một thể duy nhất mà thôi. Chúa của cõi đất, tức là quả địa cầu và tất cả các hành tinh được gọi là Mahe Kula. Trong ba cõi, tất cả mọi sự vật có mạng sống hay không có mạng sống đều do Mahe Thủ La là sinh thiên, tức là ông trời tạo dựng nên. Thân của Mahe Thủ La gồm có cấu trúc như sau: đầu là hư không bao la, rất là vô lý; thân là đất rộng mênh mông; nước tiểu của ông là đại dương bốn biển; thân của ông hình thành ra các loại núi đồi chập trùng; các sâu trũng trong ruột ông được xem là tất cả các loại chúng sinh, trong đó có con người; mạng sống của ông là gió bay cùng khắp bốn phương trời; hơi ấm trong cơ thể của ông hình thành nên lửa; nghiệp của ông tạo thành việc tội phước trong vũ trụ. Đây là một học thuyết rất mê tín. Ấy thế mà từ hàng nghìn năm, người tín đồ Bà La Môn giáo đã chấp nhận và xem đây như là uyên ngụy của mọi sự vật hiện tượng, và từ đó đã rơi vào việc chấp pháp, tức là chấp một thế giới quan thường hằng có mặt từ Thượng Đế. Học thuyết này cho rằng mọi sinh diệt của vũ trụ này đều bắt nguồn từ Đại Tự Tại Thiên, sống cũng do Đại Tự Tại Thiên ban tặng, chết cũng do Đại Tự Tại Thiên quyết định. Hầu như các học thuyết nhất thần còn lại có sao thuyết Đại Tự Tại Thiên đều có cùng một mô típ tương tự hết. Đó là một học thuyết đe dọa thôi, xem mình là nguyên quỷ của vũ trụ để buộc người ta phải mang ơn đền nghĩa thờ phượng mình, và cho mình đó là nguyên nhân dập tắt hết mọi sự sống, để cho mọi thành phần trong vũ trụ này phải sợ và phục tùng mình. Và bằng lý thuyết đó, các tôn giáo nhất thần dẫn đến một niềm tin cuồng tín rất trung thành, vì người ta nhồi sọ nỗi sợ hãi và quan niệm sanh diệt đó từ Thượng Đế, ở cái tuổi mà con người chưa có thể tự phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Phản biện của Thầy Chí Thức Lượng đưa ra gồm có các điểm sau đây. Thứ nhất, theo Duy Thức Học, cái gì sanh sản ra các cái pháp khác, tức là mọi sự vật hiện tượng khác, cái ấy không thể nào gọi là thường hằng. Ví dụ cây chuối mẹ sinh ra một quầy chuối có nhiều nải, thì cây chuối mẹ sẽ không thể có khả năng sinh ra thêm một quầy chuối nào nữa, mà nó phải nhường sự sống lại cho cây chuối con. Cho nên người trồng chuối phải chặt đi cây chuối mẹ để tạo cơ hội cho cây chuối con được phát huy. Như vậy, cây chuối mẹ làm tiền đề cho cây chuối con được sống, cây chuối con làm tiền đề cho cây chuối chắc được sống. Cứ như thế, cái gì sinh ra cái khác, cái đó phải bị vô thường bởi già, bệnh, chết đối với con người. Thì sự vật á là lão suy, quả diệt và biến hoại. Cái gì không thường hằng, cái đó không thể gọi là một thực tại phổ biến. Hư không là thường hằng, chứ hư không là một thực tại phổ biến. Còn một chủ thể sanh ra bất cứ một vật gì, dù là chủ thể đầu, cái đó không thể thường hằng, không thể phổ biến, thì không thể được xem là nguyên nhân đầu tiên. Cái gì không phổ biến, cái đó không phải là một nguyên lý thật, không phải là một sự vật thật. Do vậy không dạy dột gì mà ta nên tin vào nguyên nhân đầu tiên sinh ra mọi sự vật hiện tượng còn lại. Từ quan điểm này, chúng ta có thể loại suy theo triết học Phật giáo nói chung và Thầy Trí Thức Lượng nói riêng. Các chủ thuyết về duy tâm, do là duy tâm cổ sơ tản độ hay là duy tâm hiện đại, hoặc là các chủ nghĩa duy vật, duy vật cổ sơ tản độ hay là duy vật biện chứng thời hiện đại, đều là các quan điểm chấp trước về bản chất của pháp, tức là nguyên ủy của mọi sự vật hiện tượng từ một nguyên nhân đầu tiên. Theo Phật giáo, cái gì là nguyên ủy? Cái đó không tồn tại thật. Sự tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng đã tạo ra quá trình hình thành, tồn tại, quả diệt, rồi lại tiếp tục trở thành một cái gì khác với chính nó, nhưng lại có mối quan hệ rất mật thiết với nó. Phản biện hai, nếu tự thể của thần sáng thế là thường hằng, phổ biến, châu khắp mười phương, sẵn đủ các công năng sanh và diệt, thì tất thượng đế ấy phải trong mọi thời đồng loạt có thể sanh ra tất cả mọi sự vật hiện tượng. Là khi cái thời điểm mà theo học thuyết nhất thần á, sanh ra mặt trời, mặt trăng, ngày, đêm, rồi đất đai, nước, con người, vạn vật, thì gần như là nó có một thời điểm. Sau đó rồi thì chúng ta không thấy cái sự tự sinh này là tiếp tục diễn ra. Nếu năng lực tự thể đó là có thật, thì từ thời điểm mà sanh ra mọi sự vật tự cho đến bây giờ lại phải tiếp tục sanh, giống như các con vật, chẳng hạn như con chó, con mèo, con chim, con cá, từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng sanh ra các thế hệ con, và sau vài ba tháng hoặc là một năm, chúng lại tiếp tục sanh ra các thế hệ con nữa, cho đến lúc nào chúng chết thì thôi, khi còn sống và còn các khả năng sanh nở thì chúng lại tiếp tục sanh sản. Các loại cây có hạt cũng là tiếp tục sanh sản ở trong vũ trụ này, là những điều mà ai cũng có thể kiểm chứng được. Đang khi Thượng Đế Nhất Thần theo trường phái Đại Tự Tại Thiên Giáo chỉ sanh vào thời điểm duy nhất nguyên ủy của vũ trụ, thế bây giờ thì tịch ngọn không sanh nữa, thì tại sao được gọi là nguyên ủy được? Đó là một sự mâu thuẫn rất lớn, và lý luận này cũng rất là sắc bén. Ví dụ như mình nói từ con khỉ loại khí vượng mà con người hay là người có mặt, chúng ta không thể chấp nhận được học thuyết tiến hóa đó. Nếu đó là sự thật thì tại sao bây giờ cũng có hàng triệu, hàng ngàn các con khỉ vượng đó mà có con người nào được sanh ra từ nó đâu? Thì đó, giả thuyết về sự tiến hóa của khoa học hiện đại là không có chỗ đứng, không thể đứng vững được. Nó cũng giống như học thuyết Thượng Đế sanh ra lần đầu tiên rồi từ đó không sanh nữa, không thể tồn tại được. Một lý luận khác, nếu tự thể là Thượng Đế, để sanh ra một sự hiện tượng phải có hoạt động tính dục là duyên thì mới sanh ra được con cái là thụ tạo của người, thì thật là mâu thuẫn với nhất nguyên luận. Vì nhất nguyên luận là tự nó sanh ra, tức là từ không thành có, từ một mà thành là vô số hay là n lần. Đang khi cần đến một yếu tố phối ngẫu nào đó để sanh ra thì không thể nào gọi là nhất nguyên luận, không thể gọi là nhất nhân luận. Nhất nguyên là nguồn gốc nguyên ủy đầu tiên, nhất nhân tức là tự thân nó là nguyên nhân duy nhất mà không cần đến bất kỳ một nguyên nhân nào khác. Các học thuyết nhất thần đều là nhất nhân luận hoặc là nhất nguyên luận, không thể tồn tại vững trong thế giới khi mà khoa học ngày nay đã tiến bộ, và nền Phật học đã chứng minh chúng ta thấy là sự tồn tại sự vật là đa chiều, không có sự tương tác. Một phản biện khác, ta cứ tạm đặt giả thuyết rằng để sanh ra mọi hiện tượng thì Thượng Đế cần có sự phối ngẫu, tức là dục và những điều kiện cần thiết khác, Và cả hai cái này đó là cùng thời xuất hiện một lúc, vì nguyên nhân tạo ra sự sống đó là luân lý hiện hữu. Chúng ta vẫn thấy lý luận này không thể chấp nhận được. Thì tại sao ngay thời điểm này cũng có những đối tượng phân ngẫu, cũng có đủ các duyên, mà sự sanh sản mới của Thượng Đế lại không có? Đó là những luận điểm phản biện của các luận sư duy thức học để chứng minh học thuyết nhất nguyên hay là học thuyết nhất nhân là không thể chấp nhận được. Bốn, thanh luận Nitasapadavada về chủ trương. Trường phái này cho rằng âm thanh là thường trú, do đó trường phái này còn được gọi là âm thanh thường trú luận, gọi tắt là thanh luận. Luận là quan điểm, chủ thuyết, thanh là âm thanh. Thực chất quan điểm này là chủ trương của các nhà theo triết học Mimamsa. Theo đó họ cho rằng âm thanh từ các thánh điển Vệ Đà, tức là ba bộ Vệ Đà thời Đức Phật ấy, là bản thể thường hành của vũ trụ, là tiêu điểm biểu thị sự hiện hữu của mọi sự vật hiện tượng. Các loại âm thanh thánh thiên đó bắt đầu bằng chữ viết bằng ba ký tự A, U và M. Thời Đức Phật Nguyên Thủy và Phật giáo Bộ Phái, đạo Phật không chấp nhận các hình thức thần chú, vì nó là một phần của thanh luận như chúng ta vừa đi qua. Sau thời kỳ Phật giáo Bộ Phái, hình ảnh của Phật giáo Mật Tông đã bắt đầu lan rộng phổ biến do nghiên cứu và vay mượn các yếu tố của Bà La Môn giáo, đặc biệt là từ trường phái thanh luận, đưa các câu thần chú bắt đầu bằng chữ án, mà theo các nhà thanh luận nó được xem là âm thanh thường hằng nhất, linh thiêng nhất, vĩ đại nhất, có khả năng giúp cho con người đạt được chánh quả theo Phật giáo Nguyên Thủy và thực hiện Phật giáo Bộ Phái cũng như là đạo Phật Đại Thừa. Thì sự chấp trước vào âm thanh thường hằng đó là một thường kiến luận, là một tà kiến luận. Cho tới hiện nay thì chỗ đứng của Mật Tông khá vững, và nó là góp phần làm cho Phật giáo bị suy vong, bởi vì làm cho người ta dần dần bỏ quên đi sự tu tập chuyển hóa trên nền tảng nhân quả và tuệ giác. Học thuyết này còn thỉnh thoảng được gọi là chỉ thanh hiển luận, chủ trương rằng tất cả mọi âm thanh đều là thường hằng, nhưng cần hội đủ các duyên không thể thiếu để tạo ra sự tồn tại của chúng. Ở đây học thuyết này có phần mở rộng hơn, thay vì ở học thuyết thanh thường trú luận á chỉ có những âm thanh Sanskrit về kinh điển Vệ Đà và đặc biệt là các câu thần chú mới gọi là thường hằng, thì bây giờ học thuyết về sau cho rằng thể là âm thanh, cái đó là thường hằng. Theo cái khác là thanh luận gồm có hai học thuyết. Học thuyết một, âm thanh phát sinh ra từ các duyên nhưng bản thân của nó là thường hằng bất diệt. Chủ trương hai, âm thanh chỉ hiển hiện để chúng ta có thể nghe được các tần số sâu của nó tùy theo duyên, nhưng vốn không sinh và không diệt. Khác nhau ở chỗ một cái là bất diệt, còn một cái là không sinh. Phản biện của thành tri thức luận như sau: nếu các loại âm thanh bao gồm mà thánh điển Vệ Bà và các câu thần chú có khả năng biểu thị, thì chúng phải là cái gì đó thuộc về không thường trú. Điều này rất là dễ hiểu. Khi chúng tôi đang nói bằng micro, âm thanh được khuếch đại, sóng âm được lan tỏa trong phòng học 100 mét vuông này. Các thầy cô ngồi dù ở bàn đầu hay bàn sau đều có thể nghe được. Các nhà dân cách phòng học này khoảng chừng 10 mét đều có thể nghe thanh âm đó một cách văng vẳng. Nhưng mà xa hơn 10 mét thì âm thanh đó nhẹ hơn, nhỏ hơn. Và khoảng cách càng xa thì màng nhĩ con người không thể tiếp nhận được các luồng sóng thanh đó. Cho nên âm thanh đang hiện hữu tại phòng này được xem là vô hiệu với những người ở quá xa cái khoảng cách mà màng nhĩ có thể tiếp thu. Vì đó cho thấy âm thanh không thường trú. Nếu nó thường trú, nó không thể là di chuyển qua một địa điểm khác. Âm thanh thì lại truyền thông theo sức gió, và đây lệ thuộc vào không gian. Không gian nào có đường vòng cong, chúng sẽ lan tỏa rất nhanh. Không gian nào có những cái cấu trúc khốc khỉ thì chúng tạo ra các tiếng vang rất giỏi. Tất cả các loại âm thanh còn lại, bao gồm âm thanh của con người, các loài động vật và tiếng thiên nhiên như gió thổi, ong reo, suối chảy, không thể được gọi là tự thể âm thanh trong chính nó, tức là nó tự tồn tại. Và do vậy, nó không thể được gọi là thường hằng, bất biến. Vì trên thực tế, để nghe được một âm thanh, tất cả chúng ta phải cần có các duyên. Thứ nhất, lỗ tai với một màng nhĩ, tức là cấu trúc thần kinh thính giác vẫn còn hoạt động tốt, và khoảng cách không gian vừa phải để lỗ tai có thể tiếp nhận được sóng âm, và lỗ tai đang không bị bịt lại, âm thanh nó không bị nhốt lại trong một phòng kín, thì sự nghe sẽ được diễn ra, tánh nghe sẽ tiếp nhận với các làn sóng âm cho sự nghe đó. Do đó, cái gì mà có yếu tố duyên tác động, cái đó không thể gọi là thường hằng. Năm lớp thuyết thuận thế ngoại đạo Loka Yatika, đây là một trong các trường phái triết học cổ thời Đức Phật, cũng có một chỗ đứng rất quan trọng trong triết học Ấn Độ và đời sống tâm linh của quần chúng. Các nhà thuận thế ngoại đạo chủ trương rằng mỗi sự vật hiện tượng và ngã đều lấy đại chủng làm tự tính. Đại chủng thì gồm có bốn: đất, nước, gió và lửa, còn được gọi trong triết học hiện đại là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Ngoài bốn đại chủng vừa nêu, không có bất kỳ một sự vật hiện tượng nào được gọi là thật sự tồn tại, thật sự phát triển và thật sự hoại diệt đi. Khi nào bốn đại chủng vừa nêu hiểu thành một tự ngã, tức là sự của con người, thì lúc đó tất cả mọi sự vật hiện tượng trong thân, ngoài thân, bản thân và tâm được hình thành. Và do đó, trên thực tế, sự sống chỉ được định đoạt trên đời này và cái gọi là đời sau quả thực là không thực hữu. Thuận thế ngoại đạo còn được gọi là triết học di vật Ấn Độ cổ đại. Nếu so sánh giữa các nhà thuận thế ngoại đạo và duy vật biện chứng ngày nay, chúng ta thấy điểm thống nhất giữa hai trường phái là quy kết mọi tồn tại hoặc các sự vật hiện hữu trên vũ trụ này, bao gồm hệ thần kinh và tâm thức, phát nguyên từ vật chất hoặc đất hoặc nước hoặc lửa hoặc gió hoặc cả hai hoặc cả ba hoặc cả bốn. Phần lớn các triết gia Hy Lạp cổ đại đều có quan điểm tương tự về chủ nghĩa duy vật. Như họ, có người thì chủ trương hoặc đất nước gió lửa thay cho bao gồm bốn như là duy vật cổ sở Ấn Độ cổ đại. Theo các nhà duy vật thuận thế ngoại đạo, cực phi của đất nước gió lửa đó là yếu tố nguyên ngụy nhỏ nhất mà mắt con người không thể nhìn thấy được, tâm có thể hình dung được, vốn là thật, chúng là thường hằng, và về biểu đạt tạm gọi là thô sắc, tức là các hình thái thô có một ngoại duyên chiếm một không gian nhất định. Lượng của các thô sắc không vượt qua được lượng của nhân vốn tạo nên chúng, tức là hạt nhân của từng vật thể. Tuy là vô thường nhưng tự thể của chúng là thực hữu. Thực phi theo triết gia duy vật thuận thế ngoại đạo là yếu tố sơ bản, tức là cái nguồn gốc nguyên ủy và ban đầu. Thực phi trong tiếng Sanskrit gọi là Paramanu, được sử dụng như là một thuật ngữ để chỉ cho cha mẹ là cực vi sự sống của con người. Từng đôi một kết thành của là một cực vi con. Trong mọi loài động vật cũng có giống cái và giống đực. Hai giống cái đực đầu tiên là cực vi sự sống của chủng loại đó. Vi thể cấp 2 được hình thành từ hai cực vi đầy đầu này. Cứ như thế mà mọi sự vật hiện tượng được tăng trưởng, nhân đôi, phổ biến, lan rộng. Giống như triết học của Trung Quốc, lưỡng nghi sanh tứ tượng sanh bát quái, bát quái sanh ra thiên sai dạng biệt. Tất cả đó là sanh ra từ một nguyên ngụy, cái là yếu tố đầu tiên thôi. Lượng của từng vi thể bằng với lượng cực vi cha mẹ. Hai vi thể con kết hợp lại thành vi thể cấp 3. Cứ như thế mà sự vật được nhân bản và được tồn tại và phát triển. Vì cực vi là một thực thể, cho nên các vật nhân bản chứa được yếu tố đất, nước, gió, lửa đều là những thực thể thường hằng bất biến. Về phản biện, các triết gia duy thức học cho rằng các nguyên lý phổ quát như đất nước gió lửa vốn tồn tại trong không gian, không có cái nào có trước cái nào, và chúng không phải là nguyên nhân đầu tiên của vạn hữu trong đó có sự sống của con người. Nếu cho rằng sắc pháp là quả kết hợp với phẩm tính lượng trong các thực tại về nghĩa và đức, thì không phải là thô mà chỉ tương tự như là thô được tiếp nhận bởi các sắc căn, tức là các hệ thống thần kinh của con người. Nhưng trên thực tế, lượng của sắc quả đã bằng với lượng của sắc nhân, thế thì nó phải bằng như là một cực phi, và do vậy không thể kết hợp được với phẩm tính thô trong cú nghĩa và đức. Hoặc trong một số trường hợp khác, khi cực vi có thể kết hợp được với các phẩm tính thô như là thô của quả và sắc, thì điều đó cũng không thể chấp nhận được vì không có không gian riêng biệt cho các điều vừa nêu. Phản biện này thì rất là khó hiểu và cũng hơi tối nghĩa. Tuy nhiên nhằm mà chứng minh rằng đó, các nguyên lý đất nước gió lửa không phải là nguyên ủy của mọi thứ, nhất là không thể là nguyên ủy của tâm thức. Chúng có thể tồn tại cùng thời với nhau, dị thời nhau, quá khứ, hiện tại và vị lai, nhưng chúng không phải là nguyên nhân đầu của tâm thức, tức là sự sống của các chúng sinh hữu tình. Phản biện 2, nếu cực vi có phương phần, tức là có ngoại duyên, có phần chiếm không gian bởi hình tướng, thì chúng không thể nào là một tự thể thực hữu được. Cái gì có ngoại duyên, cái đó bị chi phối, cái gì bị chi phối, cái đó vô thường, cái gì vô thường, cái đó không thể là bất biến. Trong trường hợp nếu các cực vi không có các phương phần thì chúng sẽ giống như là tâm hoặc thái độ của tâm, do đó chúng không thể tụ tập để sinh ra các quả thô là sắc chất, tức là chất ngại, thân thể hay là vật thể của con người, các loài động vật và mọi sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan. Nếu các cực vi vừa nêu đã có thể tự nó sinh ra các quả thì chúng hẳn nhiên như các quả được sanh kia, thì làm sao có thể nói cực vi là thường trú? Điều lý luận này cũng giống như phản biện về Thượng Đế là nguyên ủy của sự sống. Thượng Đế được là nguyên nhân sanh ra cái khác thì Thượng Đế sẽ bị già nua và sẽ bị chết và thay thế bởi một yếu tố sanh ra khác, thì cực vi cũng như vậy. Nếu là chúng là sanh ra các cái khác thì chúng sẽ bị thay thế, và do vậy chúng không thể gọi là thường trú. Lượng của các quả được sinh ra không thể quá lượng của các nhân, vậy nó phải bằng như là cực vi, và khi bằng là cực vi thì chúng không thể gọi là thô sắc. Đây là một luận điểm phản biện về tính mâu thuẫn trong học thuyết của Thượng Thế Ngoại Đạo. Đất nước gió lửa có thể lớn, chúng ta có thể hình dung thấy rõ, và thực thể của đó là những cực vi, tức là chất nhỏ, nguyên tố đầu tiên của sự sống. Mà khi đã gọi được là thô sắc thì không thể gọi là cực vi được. Nói một cách khác, sắc của quả ấy tất không có thể nhận thức được bởi con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, làn da và sự xúc chạm nói chung. Vì cực vi thì không thể nhìn thấy được bởi các giác quan. Trên thực tế thì đất nước gió lửa chúng ta có thể cảm nhận được, thấy nghe ngửi biết được bởi các giác quan. Như vậy chủ trương của Thượng Thế Vệ Đạo được xem là tự mâu thuẫn. Một phản biện khác, nếu cho rằng quả của các sắc pháp phổ biến khắp mọi nơi trong nhân gian vì là nhân của chính nó, vì nhân không phải là một nên có thể nói rằng chúng là thô, thế thì trong tình huống này thể của quả sắc không thể là một như là nhân sở tại, vì không có một không gian riêng biệt dành cho chúng. Đã thế thì quả ấy không thành thô, do đó cũng không thể được tiếp nhận bởi các sắc căn. Sắc căn là tức các hệ thống thần kinh mà dựa vào nó các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có thể nhận thức. Nếu nói quả là do nhiều bộ phận hợp thành cho nên trở thành tô, thì nhiều cực vi làm thành nhân thông qua sự kết hợp, thế thì chúng không còn được gọi là vi tế nữa. Như vậy chúng đủ trở thành là căn, tức là các giác quan, cảnh, tức là đối tượng, và do vậy cần gì đến quả. Đã là có nhiều bộ phận thì không thể gọi là thực hữu. Vì đó quan điểm của Thượng Thế Ngoại Đạo là trước sau mâu thuẫn. Thì đó là một số quan điểm về thế giới khách quan của các trường phái triết học có gốc rễ từ Bà La Môn, còn được gọi là triết học chánh thống, trong đó cũng có triết học duy vật, vốn có các quan điểm chấp pháp, tức là nhìn nhận sai lầm về bản chất của sự vật hiện tượng.
Trong thời gian để có câu hỏi, con kính thưa thầy là vừa rồi cái môn kinh năng già và môn tiếng thầy dạy, chúng tôi nói rằng là cái sự vận hành hay là cái sự biến dịch của các pháp nó phụ thuộc vào cái tâm của mình. Thì cái tâm của mình ở đây thì con chưa được rõ ràng là cái tâm, bởi vì cái tâm là nói chung, thì cái tâm ở đây nó thuộc về tâm của ai, tâm của ai, ý con là ai?
Cái tâm đó được gọi là chủ thể nhận thức nói chung thôi. Tức là thế giới sự vật thì nó tồn tại theo cách riêng của nó, còn tâm thì hoạt dụng theo kho tàng dữ liệu tâm lý, bao gồm sự tích hợp về văn hóa, phong tục, tập quán và kinh nghiệm cá nhân. Nên là tâm nhận thức chung đó là không thể chi phối được cảnh bên ngoài. Mặc dù những người mà có cái tâm dứt khoát mạnh, lý tưởng cao, độ bền dẻo dai, thì hầu như là khi đặt đến cái gì là quyết đạt cho bằng được. Nhưng điều đó cũng không thể nào thay đổi được cái sự vận hành khách quan của thế giới. Ngay cả trong tình huống thì người ta nói rằng là con người có thể chinh phục được thiên nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là con người thay đổi được thiên nhiên. Hầu như là con người bị thiên nhiên chi phối, và con người chỉ tìm các giải pháp để đối phó với thiên nhiên, vốn là cái mảng quan trọng nhất của thế giới khách quan.
Con thưa thầy là như vậy, là tâm này là đối với những trường hợp như là chúng ta gọi là phàm phu thì nó còn chủ thể nhận thức và đối tượng, còn đối với những vị mà đã ngộ được bản tâm rồi thì nó không có.
Có phần khác, như trong kinh Tân Ương đó, Đức Phật dùng một câu rất đơn giản mà nội dung rất sâu. Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự nghe, sự biết. Toàn bộ triết lý của câu phán đoán vừa nêu nằm ở chỗ chỉ đơn thuần là, nằm trong dấu hoặc kép. Như vậy khi mà các cơ quan tiếp xúc với thế trần cảnh, trạng thái chỉ đơn thuần là diễn ra sẽ làm cho chúng ta có chánh kiến và như lý tác ý, cho nên chúng ta không kéo theo cái tâm nhị nguyên, tức là ý thức và mạt na. Và tâm nhận thức đó trong tình huống này được gọi là chân tâm, và thiền học của Trung Quốc gọi là chủ nhân ông. Toàn bộ tu tập của chúng ta dù theo Phật giáo Nguyên Thủy, qua thiền Vipassana, hay Phật giáo Đại Thừa, qua kinh Lăng Già, kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhiều bài kinh khác, chẳng qua cũng để là chúng ta làm chủ cái tâm, và làm chủ cái tâm tức là làm chủ các giác quan thôi, để các phản ứng không đính kèm với tâm tham, tâm sân, tâm si. Một hành giả như thế được xem là đang trở về và sống với chủ nhân ông hay là chân tâm.